Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tựa Kinh An Bang Thủ Ý và 16 hơi thở do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 1995. Chúng ta tại sâm thượng và tiếp tục khóa tu mùa đông. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài bài tựa Kinh An Bang Thủ Ý. An ban tức là tiếng Phạn là anapana. Anapana có nghĩa là thở vào, thở ra. Là thở ra, thở vào cũng vậy. Và thủ ý có nghĩa là nắm giữ cái tâm ý. Nó có nghĩa là niệm, chánh niệm. Thành ra an ban thủ ý có thể dịch là quán niệm hơi thở. Hoặc là xuất tức, nhập tức niệm. Mà thủ ý là cái chữ ngày xưa. Thủ ý nghĩa là mình nắm lấy cái tâm ý của mình. Cũng rất hay. An ban là đại thừa của các vị Bụt dùng để tế độ chúng sanh đang lên đênh chìm nổi. Ngay trong câu đầu thì Thầy Tăng Hội nói rằng cái phương pháp quán niệm hơi thở là một phương pháp đại thừa. Đại thừa tức là cỗ xe lớn. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng cái khuynh hướng đại thừa hóa thiền học. Những cái kinh này là những cái kinh căn bản của thiền học nguyên thủy tiểu thừa. Và cái quyết tâm của Thầy Tăng Hội là dùng con mắt của đại thừa, dùng phương pháp đại thừa để mà khai thác những cái kinh đó. An bang là đại thừa của các vị Bụt dùng để tế độ chúng sanh đang lênh đênh chìm nổi. An bang gồm có 6 loại nhằm đối trị 6 tình. 6 tình chúng ta là 6 tính. Tại vì nhà xuất bản này đánh dấu sai. 6 loại tức là sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàng và tình. 6 tình đây tức là 6 nhập. Hay là 6 xứ, dịch chữ Ayatana. Có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và 6 trần tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Gọi là lục căn và lục trần. Có thể gọi là 12 xứ. Ở đây dịch là tình. Và 6 cái bên trong gọi là nội tình hay là nội xứ. 6 cái bên ngoài gọi là ngoại tình hay là ngoại xứ. Sáu xứ bên trong, 6 xứ bên ngoài cộng lại là 12 xứ. Và khi mà 6 xứ bên trong va chạm 6 xứ bên ngoài thì nó tạo ra cái sáu xứ ở giữa, gọi là sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân ý, thân thức và ý thức, thì tất cả gọi là 18 xứ. 6 xứ, 12 xứ, rồi 18 xứ. Và 18 xứ là gì? 18 xứ tức là lĩnh vực của hiện hữu. Không có gì ở trong thế giới vũ trụ mà vượt ra khỏi 18 xứ. Vũ trụ chỉ là 18 xứ. Tình có trong và có ngoài. Sáu tình bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu tình bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Ở đây gọi là tà niệm. Tại vì những cái mà chúng ta tiếp nhận bằng cái tri giác của chúng ta thường thường là nó sai, vọng tưởng. Cho nên ở đây dịch là tà niệm. Kinh có nói tới 12 sự nguy hiểm của biển cả. Đó là những tà hạnh xảy ra do sự tiếp xúc giữa 6 tình bên trong và 6 tình bên ngoài. Khi mà 6 xứ bên trong tiếp xúc với 6 xứ bên ngoài thì nó có thể xảy ra những cái hình ảnh, những cái âm thanh. Nó làm cho mình bị vương vấn, bị nội kết. Và vì vậy cho nên đó là những cái hiểm nguy. Những cái hiểm nguy nó xảy ra trong khi mình tiếp xúc. Và vì vậy cho nên Đạo Bụt mới dạy chúng ta phải hộ trì 6 căn. 6 căn tức là 6 cái cửa. Mà chánh niệm giống như là cái người lính đứng gác. 6 người lính đứng gác ở 6 cửa, để cho quân giặc đừng có tra trộn vào, xâm nhập vào trong cái thành trì của mình. Gọi là hộ trì 6 căn. Và nếu chúng ta sống mà không có chánh niệm thì những cái nội kết đó, nó được tạo dựng và nó thâm nhập vào trong ta. Thầy Tăng Hội đã dùng một cái hình ảnh rất là kỳ đặc để nói về tâm. Tức là hình ảnh của biển cả tiếp nhận nước từ các dòng sông. Đó là hình ảnh thứ nhất mà thầy dùng. Tại vì thiền học trước tiên phải được dựa vào tâm học. Và chúng ta thấy thầy Tăng Hội đã đặt những cái nền tảng tâm học rất là vững chãi. Chúng ta biết rằng ở Lăng Hồng, cái sự thực tập của chúng ta nó được căn cứ trên cái nhận thức của chúng ta về tạng thức, về chủng tử. Và nếu chúng ta không có cái sự học hỏi về huân tập, về tập khí, về tạng thức, thì chúng ta sẽ bối rối, chúng ta sẽ thấy rất nhiều khó khăn. Cho nên là tại Lăng Hồng thì cái tâm học của chúng ta rất chú trọng. Và 50 bài tụng duy biểu mà chúng ta học ở Lăng Hồng là cái nền tảng căn bản của tâm học mà chúng ta sử dụng để thực tập cho chúng ta và giúp những người khác. Thiền sư Thường Chiếu vào đời lý cũng có nói rằng nếu mà chúng ta biết được cái sự vận hành của tâm chúng ta, thì sự thực tập nó trở thành ra dễ dàng. Còn nếu chúng ta không có biết về tâm của chúng ta, về cái cách cái tâm của chúng ta nó vận hành, thì sự thực tập sẽ khó khăn. Thì thiền sư Thường Diếu cũng đi theo cái nhận thức đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ở đây Thầy Tăng Hồi đã đặt nền tảng của tâm học một cách rất rõ ràng. Trước hết Thầy nói rằng cái tâm của chúng ta là một cái biển cả mà nó nhận nước từ nhiều dòng sông, và không có bao giờ nó ngừng nghỉ cái sự tiếp nhận. Nghĩa là từ những cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần, nó xảy ra những cái hình ảnh, những cái âm thanh và những cái tư liệu khác của cảm giác. Và hình ảnh ở đây trước tiên là hình ảnh của một đại dương, nó tiếp nhận nước từ các dòng sông. Tâm chúng sanh bị tà niệm đi vào, hồi nãy chúng ta đã đọc qua cái chữ tà niệm. Chữ tà niệm ở đây nó có nghĩa là những cái tri giác sai lầm, những cái vọng tưởng nó đi vào, như là biển cả tiếp nhận nước từ các dòng sông, như một kẻ đói ăn, như một kẻ đói ăn hoài mà không no. Chúng ta hãy tưởng tượng một em bé ở New York hay ở Paris, nó sống ở trong cái apartment của nó, và nó mở máy truyền hình ra nó coi. Có khi nó coi tới 3-4 giờ đồng hồ truyền hình một ngày. Thì trong cái thời gian mà nó coi đó là nó tiếp nhận không biết bao nhiêu là âm thanh, bao nhiêu là hình ảnh, bao nhiêu là cảm giác. Cho đến nỗi là nó nghĩ rằng là nếu mà không có cái máy đó thì nó sống không nổi. Có nhiều em bé về tới Lăng Hồng hỏi ra, nói là Lăng Hồng không có tivi, thì nó nói chắc nó chết quá, nó phải đi về. Như một kẻ đói ăn hoài mà không đói, thành là mình cứ nhét vào trong cái tâm của mình tiếp tục những cái âm thanh, những cái hình ảnh, những cái cảm giác. Tâm chứa đầy mọi thứ, chúng ta thấy là rõ ràng đây là cái ý niệm về tàng thức. Cái điều làm chúng ta ngạc nhiên hết sức đó, không phải là tại vì Thầy nói về tàng, về tâm như là một cái tàng thức. Cái điều mà làm chúng ta ngạc nhiên là cái vào thời của Thầy Tăng Hồi nó chưa có giáo lý A-lại gia thức, nó chưa có duy biểu học. Và những cái kinh làm nền tảng cho duy biểu học như là kinh Lăng Già, Lankavatara Sutra, thì nó chưa xuất hiện. Thầy Thế Thân mãi cho đến thế kỷ thứ 5 mới xuất hiện và làm 37 tuần duy biểu. Và anh của Thầy Thế Thân là Thầy Vô Trước, Asanga, sáng tác Nhiếp Đại Thừa Luận, mới nói về A-lại gia thức. Trước Thầy Tăng Hội thì chúng ta thấy xuất hiện những cái kinh đại thừa như là Đại Phẩm Bát Nhã, Tiểu Phẩm Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, và những cái phẩm đầu của Kinh Hoa Nghiêm như là Phẩm Thập Địa, Phẩm Nhập Pháp Giới. Kinh Di Ma Cật cũng đã xuất hiện rồi, Kinh Lăng Nghiêm Tam Muội cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng mà các kinh như là Thắng Mang Sư Tử Hống, kinh Đại Niết Bàn của Đại Thừa, kinh Lăng Già, kinh Bất Tăng Bất Giảm, mấy kinh đó chưa xuất hiện. Và tư tưởng của Duy Thức, Duy Biểu chưa được hệ thống hóa. Trong khi đó thì Thầy Tăng Hội đã đặt nền tảng của tâm học và tư tưởng, những cái tư tưởng về tàng thức nó đã rõ ràng. Thầy chưa dùng những cái danh từ mà sau này các kinh luận về về hệ thống Duy Thức dùng. Nhưng mà chúng ta thấy hết những cái hình ảnh và những cái ý tưởng của Duy Biểu học ngay ở trong cái giáo lý của Ngài Tăng Hội. Tâm chứa đầy mọi thứ, đây rõ ràng là tư tưởng của tàng thức. Tàng tức là chứa nhóm. Không một pháp vi tế nào mà tâm không tiếp nhận. Tâm đây không có thể là cái gì khác hơn ngoài là A Lại Gia Thức. Tại vì A Lại Gia Thức nó có nghĩa là tiếp nhận và giữ gìn, huân tập và hàm tàng, duy trì. Hiện tượng ra vào qua lại của tâm lý xảy ra như chớp nhoáng, không lúc nào gián đoạn, liên tục bất đoạn. Và cái tâm đó chúng ta không có thể tiếp xúc được, không có thể thấy được hết. Ta không thấy được tâm vì nó không có hình tướng. Ta không nghe được tâm vì nó không có âm thanh. Đi ngược lại để tìm thì không gặp, bởi vì tâm không có khởi điểm, nó là vô thị. Đi xuôi về để kiếm cũng không thấy, bởi vì tâm không có chung kết, vô thị và vô chung. Có một bài kể rất là nổi tiếng về thức A Lại Gia mà nó xuất hiện sau. Cái bài đó như thế này: vô thị thời lai giới, nhất thiết pháp đẳng y, do thử hữu chư thú cập niết bàn chứng đắc. Có một cái hiện tượng, có một cái giới. Giới tức là một cái lĩnh vực, giống như là xứ, mà nó có từ, nó tới từ cái thời vô thị. Nó có từ thời vô thị. Nhất thiết pháp đẳng y là tất cả các pháp làm cái chỗ y cứ bình đẳng cho tất cả các pháp. Đó là tư tưởng về A Lại Gia Thức. Nó có một cái lĩnh vực từ vô thị, nó làm cái chỗ nương tựa, y này tức là nương tựa cho tất cả các pháp. Do thử hữu chư thú, vì cái đó mà có những cái nẻo đi về. Thú tức là nẻo đường luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, là 6 cái đường đi về của người ta. Những cái nẻo đường tâm tối của luân hồi gọi là chư thú, the 6 destinations. cập niết bàn chứng đắc. Do cái đó mà có sáu nẻo về, mà do cái đó mà cũng có cái niết bàn mà ta có thể chứng đắc được. Cái đó là gì? Cái đó là A-lại-da thức. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận, trong các kinh xuất hiện sau này như là kinh Mật Nghiêm, kinh Lăng Già, đều có cái tư tưởng này cả. Và chúng ta thấy rằng tư tưởng này đã có đầy đủ trong giáo lý của Thầy Tăng Hội. Thầy nói ta không thấy được nó, ta không nghe được nó, ta tìm nó không được, tại vì nó không có khởi thủy và không có chung kết. Và đúng cái mà Thầy Tăng Hội nói đấy, tức là tạng thức. Và hồi đó là chưa có chữ tạng thức. Hồi đó trong trong học phái Xích Đồng Diệp Bộ, bây giờ là Theravada, thì nó có cái tư tưởng gọi là căn bản thức, à không phải, cái tư tưởng gọi là hữu phần thức. Hữu phần thức tức là bhavanga, thì nó cái ý thức nó tương đương với là cái ý tưởng, nó tương đương với là tư tưởng a-lại-da thức. Còn ở tại bộ phái Đại Chúng Bộ thì nó có tư tưởng căn bản thức, mula vijnana, căn bản thức, thì nó cũng là tương đương với cái mà sau này di thức học gọi là a-lại-da thức. Nó tiềm tàng tàng trong cái giáo lý của các bộ phái. Tâm ấy thâm sâu và vi diệu. Tâm ấy tức là cái mà sau này mấy trăm năm sau này gọi là tàng thức, nó thâm sâu và vi diệu. Khi mà đọc đến mấy chữ này thì thầy nhớ ngay tới cái câu kể của thầy Hiền Trang. Thầy Hiền Trang nói hảo hảo tam tàng bất khả cùng. Hào hào tức là mênh mông, tam tàng là ba cái trạng thái chứa đựng, bất khả cùng là không thể nào mà đi mà hiểu cho tới cái chỗ cùng tồn. Tam tàng tức là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Năng tàng tức là khả năng chứa đựng, sở tàng tức là nội dung của sự chứa đựng, và ngã ái chấp tàng tức là làm đối tượng cho cái sự chấp ngã, là ngã ái chấp tàng, tức là a-lại-da thức. Đối tượng của sự nắm chặt của thức thứ bảy, tại thức thứ tám bị thức thứ bảy níu áo và cho nó là cái ngã, gọi là ngã chấp tàng, năng tàng, sở tàng và ngã chấp tàng. hào hảo, hảo hảo, tam tàng bất khả cùng. Mênh mông ba hình thái của tàng không có thể nào mà hiểu cho, mà thấy cho cùng tận được. Đó là thế kỷ thứ 7. Còn ở thế kỷ thứ 3, thầy Tăng Hội nói tâm ấy thâm sâu và vi diệu, không có chút tích tóc tơ hình tướng, cả đến Phạm Thiên và Đế Thích và các bậc tiên thánh cũng không thấy rõ được sự hóa sinh của các hạt giống ẩn tàng trong ấy, huống là kẻ phàm tục. Thầy dùng rất rõ ràng là hạt giống, tức là sở tàng. Tất cả những cái gì mình tiếp nhận bằng 6 cái nẻo giác quan đi vào trong cái thức của mình đều gọi là những cái hạt giống cả. Cũng vì thế tâm lại được gọi là ấm. Skanda, skanda tức là ấm hay là uẩn. Mà uẩn, skanda nó có nghĩa là sự chất chứa, tóm góp lại, aggregate. Và bây giờ thầy đưa ra một cái hình ảnh thứ hai rất là mầu nhiệm, là hình ảnh của người gieo hạt trong lúc trời sẫm tối. Thì bây giờ tâm không là biển cả nữa, mà tâm là đất, là đất gieo hạt. Cũng giống như một người gieo hạt trong lúc trời sẫm tối, một nắm tay đưa lên thì hàng ngàn vạn hạt được gieo xuống. Người đứng bên không thấy được hình dáng những hạt giống ấy, và chính người gieo cũng không có sao, cũng không có thể nào biết được số lượng của những hạt kia. Đúng vậy. Mình đây này, cái tâm là tâm của mình, và 6 cái giác quan cũng là 6 giác quan của mình, mà những cái hạt nó đi vào lúc nào mình không có biết, và bao nhiêu hạt đã đi vào mình cũng không biết, là tại mình không có hộ trì 6 căn, mình có thiền tập. Mình không biết rằng mình đang tự đầu độc mình bởi cái sự tiếp nhận qua 6 giác quan, những cái hình ảnh, những âm thanh nó xảy tới trong đời sống hàng ngày của mình. Những vui, buồn, giận, ghét, nghi ngờ, sợ hãi, nó thành hình, nó đi lọt vào trong cái tâm thức của mình mà mình cũng có biết. Cũng giống như là người gieo hạt ấy. Người đứng một bên không có thấy được những cái hạt giống đó, không có biết được bao nhiêu hạt được gieo xuống, nhưng mà chính bản thân các người gieo hạt cũng không có biết nữa. Và đó là tại vì mình không có tu. Người đứng bên không thấy được hình dáng những hạt giống ấy, mà chính người gieo hạt cũng không sao biết được số lượng của những hạt kia. Một nắm hạt gieo xuống, hàng vạn cây con sẽ mọc lên. Cũng như thế, trong thời gian một cái búng tay, tâm có thể trải qua tới 960 lần chuyển niệm. Con số đó chẳng qua là con số tượng trưng thôi. Trong thời gian một ngày một đêm, tâm có thể trải qua 13 ức ý niệm mà ta không biết được, cũng giống hệt như người gieo hạt kia. Vì vậy cho nên ta phải thực tập lắng lòng, buộc ý vào hơi thở và đếm từ 1 tới 10. Đây là cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta có thể thực tập để bắt đầu nhận diện được những cái hạt giống đang được gieo vào trong tâm thức. Chúng ta nghĩ rằng nếu người tu mà không có biết sử dụng cái hơi thở có ý thức thì làm sao mà tu được? Cái chuyện này rất là khó. Nếu chúng ta không có thở, chúng ta không nắm lấy hơi thở, chúng ta không có mặt ở trong cái giây phút hiện tại, thì làm thế nào chúng ta nhận diện được những cái hạt giống nó đang gieo vào trong cái tâm thức của chúng ta? Vì mà có những người họ tu 3 năm, 5 năm, 7 năm mà chưa học cái phương pháp của An Bang Thủ Ý, thì chúng ta không biết rằng là họ tu cách nào, rất là khó. Ở đây khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng phải sử dụng hơi thở, ý thức. Khi đi thiền hành cũng sử dụng. Rồi khi làm việc cũng sử dụng. Nằm trên giường sắp đi vào giấc ngủ cũng sử dụng. khi tắm giặt, khi nấu ăn, chúng ta cũng sử dụng hơi thở. Tại vì sử dụng hơi thở ý thức là một phương pháp rất mầu nhiệm để nhận diện được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Có nghĩa là những cái hạt giống nào đang được gieo, những hạt giống nào đang được tưới. Cái đó gọi là cái phương pháp hộ trì. Hộ trì sáu căn bằng cái con đường nhiếp niệm và hơi thở. Đọc ngang qua cái đoạn đầu này thì chúng ta thấy rằng Thầy Tăng Hội đã đặt nền tảng của tâm học và nói về tâm như là một biển cả hay là như là đất ruộng, và nói về những cái sự tiếp nhận, những cái sự tiếp nhận các hiện tượng tâm lý, cũng như là nước, các sông chảy về biển cả, hay là những hạt giống được gieo vào tâm điển. Và Thầy cũng nói rằng cái cách thức mà tâm tiếp nhận những hạt giống đó, đại dương tiếp nhận những cái dòng nước đó, rất là vi tế, khó nhận. Và vì vậy cho nên những cái tư tưởng như là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến, nó đã có sẵn trong giáo lý của Thầy Tăng Hội. Huân nó có nghĩa là ướp vào, tiếng Phạn là Vasana. Ví dụ như khi mình tập với nhau một bài hát thì cái âm thanh của bài hát nó đi vào trong tâm của mình một lần, rồi hát một lần thứ hai thì nó ướp vào lần thứ hai, hát một lần thứ ba thì ướp vào một lần thứ ba, cho đến khi cái hạt giống nó mạnh rồi thì tự nhiên mình có thể tự hát ra được mà không cần phải thầy giáo. Cái đó gọi là huân. Mà nó huân như thế nào? Nó huân một cách là không thể suy nghĩ, không thể nghĩ bàn được. Tư tức là suy nghĩ, nghĩ tức là bàn luận hoặc là diễn tả được. Tức là trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, những cái gọi là tà niệm kia nó đi vào một cách rất là bất tư nghị. Những cái tốt nó đi vào cô thì chúng ta cũng thấy, cũng không có thấy được. Mà những cái xấu nó đi vào, chúng ta cũng không có thấy được. Không có thể suy tư, không có thể bàn luận được về cái đường lối huân tập này. Huân á, thường thường chúng ta dịch là ướp, như là ướp trà. Chúng ta để bông lài vào trong trà và đậy nắp lại, thì 3-4 ngày thì trà nó sẽ hút cái mùi thơm của bông lài vào trong. Thì chữ huân nó có nghĩa như vậy. Thì a lại giải thức, cái tâm của chúng ta nó cũng thu hút những cái hạt giống ở ngoài, những cái thói quen, nó tạo ra thành những thói quen. Bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Biến này nó có nghĩa là nó biểu hiện ra. Có một bữa cho con hình như mới có 2 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi rưỡi. Nó đứng trên bàn. Má nó đang mặc áo cho nó. Thì tự nhiên nó giọng dạc, nó tuyên bố một câu là ai nấy đều sướng sốt. Nó nói như thế này: con cái gì mà lạ lùng. Mà biết chắc rõ ràng là má nó đã nói câu đó mấy lần rồi, đối với anh nó và đối với nó. Thành ra có một bữa đó nó đứng vậy, nó đứng ở trên bàn, má nó nói: con cái gì mà lạ lùng. Cái đó là bất tư nghị biến. Còn những câu đó nó đi vào như thế nào, lúc nào, rồi là bất tư nghị huân. Thầy Tăng Hồi nói rằng ta không thấy được tâm vì nó không có hình tượng, không có nghe được tâm vì nó không có âm thanh. Đi ngược lại để tìm thì không gặp, đi xuôi về để tìm cũng không thấy, tại vì nó không có chung và có thị. Cái cách vận hành của nó chúng ta không thấy được. Và đây nó tương đương với cái câu ở trong Tam Thập Tụng: bất khả tri chấp thọ xứ liễu. Là chúng ta không có thể biết được cái cách mà tâm thức á, nó nắm lấy, nó tiếp nhận và nó nắm lấy những cái hạt giống. Chúng ta không có biết được cái sự tham dự của cái tâm thức đó vào trong cái lĩnh vực của các thú, và chúng ta không có thấy được cái hình thái hoạt động của cái tâm thức đó, gọi là liễu. Quý vị đã có học một dữ biểu rồi thì mấy cái này nó dễ. Rồi những cái tư tưởng như là tàng, như là tâm địa, như là chủng tử, tâm là đất gieo hạt, những hạt giống đó được giữ gìn ở trong tâm gọi là tàng. Tất cả những cái tư tưởng đó tuy rằng không có được diễn tả bởi cùng những cái danh từ, nhưng mà nó đều đã có sẵn trong giáo lý của Thầy Tăng Hội. Và cái giáo lý của Thầy cũng khá trực tiếp, là sau khi nói về cái tâm của mình nó vận động như vậy thì Thầy đi thẳng vào cái sự thực tập. Vì vậy cho nên chúng ta phải cần tới hơi thở của chánh niệm để mà nhận diện. Không có cách nào đi trực tiếp hơn nữa. Sau đó thì Thầy nói về thiền như là một cái phương pháp để loại trừ. Định nghĩa thiền là khí. Và dùng 6 cái phương pháp mầu nhiệm, tức là đếm hơi thở, đi theo hơi thở, chỉ, quán, hoàng và tịnh, thì mình có thể trừ khử được những cái câu uế của tâm tư, và nhất là cái mà chúng ta gọi là ngũ cái, tức là năm sự ngăn che. Khí tức là trừ khử. Chúng ta nhớ lại cái lần trước chúng ta dùng hình ảnh của một cái thấu kính hội tụ. Một cái thấu kính hội tụ, ánh sáng nó đi vào và nó hội tụ thành một điểm. Một cái điểm này nó có khả năng đốt cháy được cái bùi nhùi. Thành ra khi mà tâm của chúng ta có chánh niệm thì có định. Có định thì cái định đó nó sẽ giúp cho chúng ta đốt cháy được những cái phiền não, những cái cấu uế ở trong tâm. Và tới đây thì thầy nói tới tâm như là một tấm kính. Mà tấm kính sáng này nó đích thực là cái hình ảnh sau này đã được dùng, là đại viên cảnh trí. Trước hết là cái, nó là cái tàng thức, nó chứa đầy những cái hạt giống, nó bị mê mờ, tức là ngũ cái nó che lấp. Mà sau khi mà đã dùng được cái phương pháp quán chiếu và thiền tập thì những cái cấu uế đó nó được đốt cháy, nó được tiêu trừ, nó được lau sạch, và cái tấm kính sáng kia, tức là cái đại viên cảnh trí kia, nó lộ ra. Đại tức là lớn, viên là tròn, cảnh là mirror, cái bức tấm kính. Và bây giờ đây không gọi nó là thức nữa, mà gọi nó là trí. Thì thầy Tăng Hồi đã dùng hình ảnh tấm kính sáng, tức là những cái tư tưởng căn bản nhất của duy biểu học đã được thầy dạy trong cái bài này. Tấm kính này những tâm niệm dâm tà và ô nhiễm như bùn nhơ bám vào tấm kính sáng đều được gột sạch. Tấm kính này bây giờ đặt trên mặt đất và ngửa mặt lên trời thì không có cõi nào mà không chiếu tới. Trời đất rộng lớn vô cùng, nhưng một tấm kính vẫn có thể thu nhập tất cả. Bắt đầu chúng ta có ý niệm, chúng ta thấy cái tư tưởng của một là tất cả. Chúng ta nên nhớ rằng trong kinh Bụt có dạy, nhất là trong kinh Tăng Nhất, Tăng Chi Bộ, Bụt có dạy rằng cái tâm tánh là thanh tịnh, tức là bản chất của tâm vốn là trong sạch. tâm tánh thanh tịnh, tâm minh diệu. Minh tức là nó có ánh sáng, nó chiếu. Nhưng mà tại vì buồn nhơ bám vào cho nên mình không có thấy cái ánh sáng của tâm thôi. Thì bây giờ lấy cái thiền tập giống như là cái một cái tấm vải để mà lau hết cái sạch, thì tự nhiên cái ánh sáng nó chiếu ra. Tâm tánh minh tịnh, khất trần phiền não. Thì trong cái sáu cái phép đó gọi là lục diệu pháp môn, sau khi đã thực tập và đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, thì thực tập và ngưng tụ vào một đối tượng, và thực tập và quán chiếu nhìn sâu vào. Ví dụ như là chúng ta quán chiếu vào cái hơi thở của chúng ta. Hơi thở là đối tượng của chánh niệm. Sau đó hơi thở là đối tượng của định. Rồi hơi thở trở thành đối tượng của quán. Chúng ta nói hơi thở này là cái gì? Hơi thở này từ đâu phát sinh ra? Hơi thở nào này từ đâu mà tới? Hơi thở này sẽ đi về đâu? Thì nhìn vào trong hơi thở, chúng ta có thể thấy được cả vũ trụ. Cái sự có mặt của hơi thở nó chứng minh cái sự có mặt của thân thể. Sự có mặt của thân thể nó chứng minh sự có mặt của tứ đại, của vũ trụ. Và vì vậy cho nên chỉ cần nhìn vào trong cái một là có thể thấy được cái tất cả. Dù là một cái vọng tưởng cũng vậy. Cái vọng tưởng tức là một cái nhận thức sai lầm. Mà nếu chúng ta lấy cái vọng tưởng đó làm đối tượng quán chiếu, thì chúng ta vẫn thấy được cái bản chất của cái vọng tưởng đó. Cái vọng tưởng đó là được làm bằng tất cả vũ trụ. Và vì vậy cho nên nhìn vào trong cái vọng tưởng, chúng ta có thể thấy được tất cả vũ trụ ở trong. Ở trong kinh có nói tới những cái hình ảnh như là lông của con rùa, gọi là quy mao, hay là sừng của con thỏ và thố giác. Những cái hiện tượng không có, tại vì con rùa nó không có lông, con thỏ nó không có sừng. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái ý niệm về lông rùa hay là về sừng thỏ, thì ý niệm đó nó cũng được phát sanh, nó cũng có những cái nguyên do. Và vì vậy cho nên cái ý niệm về lông rùa hay sừng thỏ cũng có thể giúp cho chúng ta giác ngộ được. Tại vì cái nhìn sâu vào cái ý niệm đó, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất từ đâu mà nó phát sinh ra cái ý niệm đó. Cũng như là ông già Noel. Ông già Noel có hay là không có, chuyện đó là một chuyện khác. Nhưng mà chúng ta có một ý niệm hay là một cái tín ngưỡng về ông già Noel, thì chúng ta biết rằng cái ý niệm đó hay là cái tín ngưỡng đó nó phát sinh từ những cái tâm niệm gì, những cái ước ao nào. Và vì vậy cho nên ông già Noel tuy là có thể là một cái, không phải là một cái thực tại, nhưng mà nó cũng là chìa khóa để mở cửa thực tại. Khi mà chúng ta nằm ngủ, nằm mơ, thì chúng ta có thể thấy được một con voi nó đang bay ở trên trời. Con voi nó có cánh. Thì chúng ta biết rằng con voi mà có cánh là cái chuyện không có được trong khi mà chúng ta thức tỉnh. Nhưng mà cái cánh đó nó có, và con voi đó nó có, rồi hai cái nó chấp lại với nhau thôi. Mà cái người thợ mà chấp lại là cái tâm của chúng ta. Vậy thì nhìn vào con voi mà có hai cánh đang bay trên trời, chúng ta cũng có thể thấy được cái thực chất của vũ trụ. Ở đây Thầy Tăng Hội nói rằng là nhìn vào một cái lỗ chân lông mà nhìn cho thật kỹ bằng cái thiền quán thì có thể quán chiếu được mà thấy được cả trời, cả đất, cả người, cả vật, thấy tất cả những thịnh suy của các hiện tượng đó và sẽ thấy được tính cách không còn, không mất của chúng. Đó là tư tưởng rất đại thừa, đó là tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm Trùng Trùng Duyên Khởi. Trang 110 và giữa trang: hành giả đã thành tựu được pháp an bang thì thấy tâm thức mình sáng ra. Nghĩa là cái thức nó trở thành cái trí. Lấy cái sáng ấy mà quán chiếu thì không có chỗ tối tâm nào mà không soi tới. Người ấy có thể thấy được những gì đã xảy ra từ vô số kiếp về trước, và cũng có thể thấy được các cảnh giới trong hiện tại cùng với người và vật trong các cảnh giới ấy. Trong đó có các vị Bụt đang giáo hóa và các giới đệ tử đang học hỏi và thực tập. Đúng là cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm. Lúc bây giờ không cảnh nào mà không thấy, không tiếng nào mà không nghe. Người ấy đạt tới cái tự do lớn, không còn bị trói buộc bởi ý niệm còn mất. Thấy được cái vô cùng lớn như núi Tu Di, trong với cái vô cùng nhỏ như lỗ chân lông. Hồi nãy thầy đã bắt đầu bằng cái sự quán chiếu một lỗ chân lông. Chế ngự được trời đất, làm chủ được thọ mạng. Chúng ta đọc trang 111. Hàng thứ bảy. Hàng thứ sáu: trước khi buộc thước kinh này, hai cõi nhân thiên đều chấn động và thay đổi màu sắc. Suốt trong ba ngày buộc an trú trong an bang, không ai được tiếp xúc với người. Rồi buộc hóa hiện làm hai thân, một là báo thân, một là ứng thân, để diễn bày chân nghĩa. Hồi đó cái tư tưởng tam thân chưa rõ ràng. Và cái chữ báo thân và ứng thân đây là mình sử dụng những cái danh từ đã có sẵn. Thầy Tăng Hội không có dùng danh từ đó. Thầy dùng danh từ hà đẳng thân và tôn chủ thân. Tức là tư tưởng tam thân nó đang thành hình. Các vị đại sĩ và thượng nhân trong giới 6 đôi và 12 hạng, không ai là không chấp hành theo lời buộc. Ở đây chúng ta có danh từ 6 đôi và 12 hạng. Trong các văn bản cổ điển thì chỉ có 4 đôi và 8 hạng thôi. Đây là nói về nội dung của Tăng Bảo. Bốn đôi tức là nhập lưu hướng. Nhập lưu quả. Tức là những người đang hướng về cái quả vị nhập lưu và những người đã đắc được, chứng được cái quả nhập lưu. Nhất lai hướng và nhất lai quả. Bất lai hướng và bất lai quả. A la hán hướng và a la hán quả. Bốn đôi là bốn đôi này, tám hạng, tức là tám hạng người. Bốn đôi cũng là tám hạng, nhưng mà đây thầy tăng hội thầy nói tới sáu đôi và 12 hạng. Tức là thầy nói sau quả A-la-hán còn hai quả nữa. Có thể là Bồ Tát và Bụt, hay là Bích Chi và Bụt. Bồ Tát hướng, Bồ Tát quả. Phật hướng. Phật hướng là mình chứ ai nữa. Mà Phật quả. Thành ra thay vì nói tốn tứ song bát bối, tứ song bát bối, bối như là tiền bối, thì bây giờ thầy nói là lục song và thập nhị bối. Thấy rất rõ ràng cái hồi đó là đưa cái đại thừa lên cho thật mạnh. Thì bốn đôi mà thầy nói sáu đôi. Trong cổ điển là có bốn đôi, đây thầy nói sáu đôi. Chúng ta dở ra trang 6 của cái bài Phương Pháp Đạt Thiền. Trong cái bài phương pháp đạt thiền này thì thầy Tăng Hồi cũng có nói về 16 hơi thở. Nhưng mà 16 hơi thở này nó có hơi khác với 16 hơi thở mà chúng ta được đọc ở trong, được học ở trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh An Bang Thủ Ý do thầy Thế Cao dịch, bây giờ không còn nữa. Chỉ còn lại cái những cái lời chú giải in ở trong Đại Tạng, và cái đó gọi là Đại Kinh Đại An Bang Thủ Ý. Và trong lời chú giải đó chúng ta cũng tìm thấy 16 cái hơi thở, cũng gần giống như là 16 hơi thở mà chúng ta thấy ở đây. Người hành đạo lại biết thực tập 16 phép quán niệm hơi thở để cho tâm chuyên nhất mà đạt được thiền định. 16 phép ấy là gì? Thở vào một hơi dài, biết là thở vào một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, thở vào thở ra một hơi dài, biết là thở vào thở ra một hơi dài. Thở vào thở ra một hơi ngắn, biết là thở vào thở ra một hơi ngắn. Thở vào thở ra có ý thức về thân, thở vào thở ra và làm ăn tình thân. Nó giống hệt như là trong bốn hơi thở đầu trong kinh kia. Thở vào thở ra và cảm thấy dễ chịu thì cũng tự biết. Thở vào thở ra và cảm thấy không dễ chịu thì cũng tự biết. Bắt đầu thấy khác. Bên kia là thở vào và cảm thấy cảm giác mừng vui. Thở rồi cái kế là thở vào thì cảm giác hạnh phúc. Thở vào thở ra mà có an chỉ thì cũng tự biết. An chỉ tức là làm cho nó dịu lại, nó an tịnh lại cái cảm thọ của mình. Thở vào và thở ra mà không có an chỉ thì cũng tự biết. Cái đây là không phải cố ý để làm cho nó ra như thế này, làm ra như thế kia. Cái này ở đây là nhận diện thôi. Có an tịnh thì biết là có an tịnh, không có an tịnh thì biết là không có an tịnh.